truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Để cải thiện môi trường đầu tư, tiết kiệm quỹ đất, hiện thành phố đã thống kê, sả soát và có văn bản đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục thu hồi thêm 14 dự án trên địa bàn vì không đảm bảo tiến độ như nhà đầu tư đã cam kết.
Nhờ mạnh dạn tích cực trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhiều hộ dân xã Tỉnh Đức đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Là địa phương được lựa chọn làm mô hình điểm trong việc phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đã huy động sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau quá trình rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ năm 2008 đến nay, mới đây thành phố Thái Nguyên đã công bố 40 dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, triển khai đảm bảo tiến độ và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó một số phường có nhiều dự án đầu tư hiệu quả như Cam Giá 7 dự án, Phan Đình Phùng 4 dự án, Quang Trung 4 dự án, Gia Sàng 3 dự án. 40 dự án này đã góp phần giải quyết nhiều việc làm, góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh các dự án triển khai đảm bảo tiến độ thì trên địa bàn thành phố còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ. Để cải thiện môi trường đầu tư, tiết kiệm quỹ đất, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 23 dự án chậm tiến độ. Hiện thành phố đã thống kê, rà soát và có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thu hồi thêm 14 dự án trên địa bàn vì không đảm bảo tiến độ như nhà đầu tư đã cam kết, kéo dài thời gian gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể gồm các dự án: nhà máy thép Thái Nguyên trên địa bàn xã Cao Ngạn, bệnh viện phục hồi và chăm sóc sức khỏe Trường An trên địa bàn xã Phúc Xuân, trường mầm non quốc tế, trường đại học tư thục quốc tế Viễn Đông thuộc xã Quyết Thắng, trường tư thục trung học phổ thông Đào Duy Từ trên địa bàn phường Đồng Quang và một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, do được xây dựng đã lâu nên con đường dài hơn 200 mét từ đoạn giao với đường Quang Trung vào trụ sở Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường Tân Thịnh đã xuống cấp. Từ thực tế đó, phường Tân Thịnh đã được đầu tư xây dựng lại con đường này. Sau gần 3 tháng xây dựng, hiện công trình đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc. Công trình nâng cấp đường vào trụ sở Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường Tân Thịnh được khởi công tháng 8 năm 2016 do công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Giang là đơn vị thi công. Công trình có chiều dài hơn 200 m, lòng đường rộng 7,5 m, bao gồm các hạng mục của công trình đường đô thị như hệ thống điện chiếu sáng, đường cống thoát nước v.v. Tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước. Phường Tân Thịnh huy động xã hội hóa số tiền 1 tỷ đồng. Để mở rộng đường theo thiết kế, cần phải giải phóng mặt bằng hơn 100 mét đất của 6 hộ gia đình có đất bám mặt đường. Đến nay đã có 2 hộ hiến hơn 16 mét vuông đất để thi công. Ông Trịnh Xuân Luyện, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Căn cứ vào cái hợp đồng giữa phường với đơn vị thi công, thì chúng tôi cũng thuê một đơn vị tư vấn giám sát. Qua quá trình theo dõi giám sát thì cũng có một cái số khó khăn do thời tiết mang lại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong dịp cuối năm 2016.
Dự kiến công trình đường vào trụ sở Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường Tân Thịnh sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.
Năm 2016, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ta là trên 390 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương, vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh. Về xi măng, tỉnh cũng đã phân bổ cho các địa phương 100.000 tấn, tương đương khoảng 145 tỷ đồng, để hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Kết quả từ nguồn vốn trên, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được trên 250 km đường giao thông nông thôn, 9 trường học, 6 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 91 nhà văn hóa xóm, 53 điểm thu gom rác thải tập trung. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương trong tỉnh cũng huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân và người dân để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 40 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 15 xã về đích nông thôn mới trong năm nay. Đối với các xã còn lại, phấn đấu tăng thêm từ 2 tiêu chí trở lên. Chiều ngày 1 tháng 11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016. Đây là hoạt động nhằm cung cấp những kiến thức kỹ năng cơ bản cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình xử lý tình huống cũng như các biện pháp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra cháy. Tình huống giả định được đưa ra là vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 2016 xảy ra cháy tại khu vực hầm kho B của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, có địa chỉ tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân gây cháy là do sự cố chập điện dẫn đến các sản phẩm cháy rơi xuống, bén vào hiện vật bằng vải trên các giá bảo quản gây cháy. Trong khu vực xảy ra cháy có 4 nhân viên đang kiểm kê các hiện vật trong kho. Chất cháy chủ yếu là gỗ, vải, giấy nên đám cháy phát triển nhanh chóng và cháy lan ra khắp diện tích của nhà kho với nhiệt độ cao, tỏa nhiều khói khí độc làm ngăn chặn các đường thoát nạn. Sau khi có báo động cháy còn có 3 nhân viên bị mắc kẹt trong khu vực nhà kho. Nếu không tổ chức cứu nạn, chữa cháy kịp thời thì khả năng ảnh hưởng rất lớn tới tính mạng nạn nhân bị mắc kẹt và tài sản của bảo tàng. Khi đám cháy xảy ra, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng hướng dẫn đội phòng cháy chữa cháy và cán bộ viên chức của bảo tàng sử dụng các loại bình chữa cháy hiện có để dập đám cháy, cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra, phương pháp di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực hỏa hoạn một cách an toàn. Sau buổi diễn tập, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh cùng với cán bộ viên chức người lao động của bảo tàng đã họp bàn để rút kinh nghiệm. Tại đây, đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện diễn tập của bảo tàng trong việc xây dựng kế hoạch diễn tập, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Trong quá trình diễn tập, cán bộ viên chức và người lao động của bảo tàng đã tham gia nghiêm túc, đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, anh Trần Văn Lịch, xóm mới xã Thịnh Đức là hội viên nông dân mạnh dạn tích cực trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, đem lại hiệu quả cao. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Đến gia đình anh Trần Văn Lịch, xóm mới xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, đúng vào giữa mùa chanh cho quả thu hoạch. Vợ chồng anh đang nhanh tay thu hái chanh để kịp cung cấp hàng cho các lái buôn. Nhìn toàn bộ khu đồi rộng khoảng 10.000 m2 của gia đình anh được phủ xanh bởi những cây chanh. Đưa tay nhấc một cành chanh, nặng trĩu những quả chanh căng mọng bóng mượt, chen chúc nhau nấp dưới những tán lá. Anh Lịch cho biết, trước năm 2000, toàn bộ diện tích đất của gia đình được trồng toàn vải thiều, nhưng do nguồn tiêu thụ vải không có nên anh chặt bỏ cây vải và thay vào đó là trồng cây chanh. Đến nay toàn bộ khu vườn và đồi của gia đình anh đã được phủ kín bằng cây chanh.
Cái địa hình xóm mới này là nó có nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là đồi vườn, thứ hai là nó có nước. Nó có kênh hồ, nó cốc, nó có nước. Đấy. Thế thì dân dòng cái cây chanh này thì thấy hiệu quả kinh tế hơn các cây khác. Thì làm mà đầu ra nó cũng dễ mà.
Gần 1.000 gốc chanh của gia đình anh cho thu hoạch mỗi năm gần 10 tấn quả, trừ chi phí cũng cho lãi trên 100 triệu đồng. Anh cho biết, cây chanh rất dễ trồng và dễ chăm sóc, chỉ cần đề phòng để ý đến bệnh sâu đục thân thường xuất hiện vào khoảng tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Nhờ áp dụng phương pháp chiết cành để nhân giống, nên chỉ sau một năm trồng, chanh của gia đình anh đã cho thu hoạch. Để giữ độ ẩm cho cây chanh, gia đình anh đã dùng cây huột và những thân cây xả đã thu hoạch củ để ủ vào gốc. Sản phẩm chanh của gia đình anh hiện nay chủ yếu cung cấp cho thị trường của thành phố. Nói về mô hình trồng chanh của gia đình anh Lịch, bà Vũ Thị Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết.
Thì đến giờ thời điểm này, là gia đình cái về mô hình chanh quả là có hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ mô hình này ông cũng đã mạnh dạn và cũng thành lập được nhóm cùng sở thích và vận động cùng với trong xóm là đã phát triển được hơn 10 hộ gia đình để trồng cùng trồng chanh quả. Ông thì đạt được cái danh hiệu hộ gia đình sản xuất giỏi cấp thành phố 2 năm liền rồi đấy.
Hiện nay tại xóm mới có trên 10 hộ gia đình thực hiện mô hình trồng chanh. Để giúp các hộ có thêm nguồn vốn để phát triển mô hình, các cấp hội nông dân đã quan tâm và tạo điều kiện cho 4 hộ gia đình được vay 120 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh để trồng chanh. Một số gia đình đang được chọn để trồng mô hình chanh đào theo chương trình của Hội Nông dân tỉnh. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Thịnh Đức, xóm mới nằm trong vùng trồng cây ăn quả và trồng rau. Vì vậy, việc đẩy mạnh các mô hình trồng chanh như của gia đình anh Lịch sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, qua đó đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết mô hình điểm trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại khu vực xóm 10 xã Quyết Thắng, Công an thành phố tuần tra phát hiện hai đối tượng là Ngô Quang Trọng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, và Đào Vũ Cường, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện trên người Trọng có 2 điện thoại di động. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai điện thoại trên là lấy trộm của anh Trần Thanh Hùng, hộ khẩu thường trú chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên, là lái xe taxi. Lợi dụng anh Hùng ngủ say trên xe, hai đối tượng đã mở cửa lấy, trị giá tài sản khoảng 600.000 đồng. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của công ty 4 Oran có địa chỉ tại khu công nghiệp Đức Hòa, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, thì công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên có dấu hiệu sản xuất sản phẩm sơn nhái lại biểu tượng logo và nhãn hiệu Sơn Spec của công ty 4 Oran. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra, làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại xưởng của công ty có 74 thùng sơn 181 nhãn hiệu Spec đã đóng thùng. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec. Tất cả số sản phẩm trên nghi là vi phạm sở hữu trí tuệ. Công an thành phố đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, gồm 74 thùng sơn loại 181 thành phẩm, 2.350 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 181 mới, 1.400 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 51 mới, 560 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 11 mới. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm. Giải quyết 667 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 318 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 2.276 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 674 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Túc Duyên phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản 20,4 kg sắt tại tổ 9 phường Túc Duyên. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố, có 1.214 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, trong tuần ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Đào Hữu Trường, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20K7631, đổ chất thải rắn thông thường tại khu vực khu dân cư số 5 thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phạt 2.500.000 đồng và ra quyết định xử lý hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tài Thái Nguyên, tổ 6 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên về hành vi chuyển giao chất thải rắn thông thường không đúng quy định, phạt 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, làm thương một người, hỏng một xe mô tô, một xe đạp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra và kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố lập biên bản tạm giữ 4 xe ô tô con, xử lý 3 trường hợp, thu 32 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe mô tô, 3 xe đạp điện, 83 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 124 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 143 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 62 trường hợp vi phạm. thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm tại khu vực cổng tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố đã tuần tra kiểm soát 14 ca, nhắc nhở 17 trường hợp, lập biên bản 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 11 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự Cơ động lập biên bản 50 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe mô tô, 8 bộ giấy tờ xe ô tô, 40 giấy tờ xe mô tô, trong đó có 12 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố số 5, phường Quang Vinh nằm giáp danh với địa bàn của phường Quang Trung, xã Quyết Thắng. Trên địa bàn tổ có một số gia đình kinh doanh dịch vụ phòng trọ nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực này, Công an phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương lựa chọn tổ dân phố số 5 làm mô hình điểm trong việc phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mấy ngày này, người dân tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đang khẩn trương luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11. Tiếng hát, tiếng nhạc làm rộn rã cả một vùng quanh khu vực nhà văn hóa của tổ. Trò chuyện với chúng tôi tại đây, bà Nguyễn Thị Minh Lý, bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 hào hứng nói. Năm nay, tổ đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do phường phát động, nhất là trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nên ngày hội đại đoàn kết sắp tới, tổ dân phố sẽ tổ chức thật hoành tráng để động viên và kêu gọi nhân dân trong tổ tiếp tục cố gắng trong năm tiếp theo. Tổ dân phố số 5 có 121 hộ với gần 440 nhân khẩu. Trên địa bàn tổ có hơn 200 phòng trọ và trên 400 người tạm trú thường xuyên. Tổ có hai khu dân cư tách biệt nhau nằm giáp danh với phường Quang Trung và xã Quyết Thắng, nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Nhiều năm trước, tại địa bàn tổ dân phố số 5 từng xảy ra những vụ việc an ninh trật tự nghiêm trọng như giết người và thường xuyên xảy ra mất cắp tài sản. Chính vì vậy mà việc triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo người dân trong tổ hưởng ứng tích cực với mong muốn được sinh sống trong một môi trường yên bình và lành mạnh. Nói về hiệu quả của phong trào này khi được triển khai ở tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Minh Lý, bí thư chi bộ cho biết thêm.
Vừa qua thì tổ dân phố số 5 được bầu chọn là tổ an ninh trật tự tốt. Thì an ninh trật tự của tổ hiện nay là tương đối tốt vì các phòng trọ rất đông, nhưng mà đã được tổ dân phòng và công an khu vực kiểm tra kiểm soát thường xuyên, sổ tạm trú, tạm vắng. Những cái khu vực nào mà có thể xảy ra vấn đề trộm cắp thì chúng tôi cũng đã tự bảo vệ bằng cách là xây hàng rào, rồi là có những cái che chắn hoặc có những cái để báo động nếu có trộm vào là chúng tôi có thể thông báo được cho mọi người xung quanh cùng hỗ trợ để giải quyết những cái vụ ấy, cho nên là hạn chế rất nhiều về cái trộm cắp ở khu vực. Về cái phong trào an ninh Tổ quốc thì nhân dân rất là hưởng ứng, có những cái nhắc nhở lẫn nhau và cùng nhau thực hiện. Từ tất cả các tổ chức chúng tôi đã cam kết ký từ 5 tổ chức chính trị, các tổ chức đặc thù và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng mà chúng tôi đã có ra nghị quyết và kiểm tra nhắc nhở thực hiện để thứ nhất là có an ninh tốt thì phát triển kinh tế mới bền vững. Còn nếu tình hình trật tự an ninh không tốt thì có làm kinh tế cũng không thể bền vững được và không phát triển được. Cho nên chúng tôi hiểu được cái việc đó cho nên nhân dân rất ủng hộ.
Để phong trào huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, chính quyền tổ dân phố số 5 đã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản riêng cũng như tài sản chung. Hàng tuần tuyên truyền phổ biến tình hình an ninh trật tự và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới đến đông đảo người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của tổ để người dân biết và đề cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, tổ dân phố đã thành lập nhiều mô hình nhân dân tự quản như mô hình nhà trọ tự quản, mô hình liên gia tự quản và thành lập tổ hòa giải cơ sở. Mỗi mô hình này đều mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đảm bảo an ninh trật tự và làm tăng thêm sự gắn kết của các hộ dân trong tổ dân phố, đồng thời góp phần giải quyết, xử lý ngay những mâu thuẫn nhỏ từ khi mới manh nha, tránh để xảy ra việc mất đi tình làng nghĩa xóm vì những việc không đáng. Chị Nông Thị Khánh là một trong nhiều người dân tích cực hưởng ứng phong trào này của tổ cho biết. Gia đình chị cũng có phòng trọ cho thuê, nhưng mọi người đến thuê trọ đều phải đăng ký tạm trú và tuân thủ theo quy định mà gia đình chị đặt ra để giữ gìn an ninh trật tự chung.
Thì thời gian vừa qua thì nói chung là về cái tình hình an ninh của tổ dân phố số 5 ấy, nhìn chung ấy, là cũng rất là tốt. Là người dân chúng tôi ở khu vực là cảm thấy rất là yên tâm về phần an ninh. So với trước đây là nói chung là bớt hơn nhiều. Ví dụ như là tai nạn xã hội, các cái con nghiện ấy, hay những tụ tập ở những các cái trọng điểm ấy, người dân có thể là báo với lại bên an ninh. Thì bên an ninh cũng có kịp thời để phối hợp để làm việc rất là tốt. Cũng là người dân chúng tôi cũng thông tin rất là nhiều về cái việc này. Là tôi là một người là bảo nông cho hợp tác xã. Thế tôi đi đêm về hôm rất là nhiều. Thế cho nên tôi cũng gặp những cái đối tượng mà có thể là nghi ngờ, mà tôi cũng kịp thời là báo luôn cho bên an ninh để có cái biện pháp để ngăn chặn và bảo vệ tốt cho bà con.
Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đã góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân.
Đối tổ dân phố số 5 thì trong năm 2016 với cái xây dựng các mô hình như thế thì đã cơ bản đã làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội là cơ bản đã được giảm so với những năm trước. Các ban ngành đoàn thể đã tích cực là phối hợp hơn với công an phường và các đoàn thể trên ủy ban phường để thực hiện tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường. Thì đang thí điểm với cái tổ dân phố số 5 thì trong thời gian tới thì công an phường sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy ban phường để triển khai rộng mô hình sang 1-2 tổ dân phố nữa để làm sao đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Đấy là những nhận xét của Đại úy Ngô Thanh Tú, trưởng công an phường Quang Vinh sau khi thực hiện điểm mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tổ dân phố số 5. Từ những kết quả đã đạt được trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân trong tổ nói riêng và địa phương nói chung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tang vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 50 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 3 con 5 để tại cửa hàng địa chỉ số 237, tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên không có người nhận. Vậy Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 2 ngày 3 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803-833-833. Tại Bắc Cạn 02816-252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.